đã trở thành như là một thực tập về lễ thắp nến. Nhân dịp này đó, thầy xin kể một câu chuyện thiền diễn ra tại một ngôi chùa cổ thuộc thiền viện ở Nhật Bản trong thời kỳ trung đại. Thì vào ngày rằm tháng 8 thì rất nhiều các Phật tử đã rủ nhau đến một ngôi thiền viện. Thì trong số các Phật tử đó đó, có một người đó bị khiếm thị, tức là mất khả năng nhìn thấy ánh sáng. Sau khi đảnh lễ hòa thượng chuẩn bị quay trở về nhà đó, thì hòa thượng mới tặng một chiếc lồng đèn đẹp nhất cho người khiếm thị đó. Đối với rất nhiều các tín đồ, khi được một vị cao tăng đó tặng cho các quà văn hóa đó như là một sự chúc phúc, người khiếm thị này rất chân thành thưa với hòa thượng rằng: bạch hòa thượng, con là người kém may mắn không nhìn thấy ánh sáng, do đó chiếc lồng đèn này đó đối với con trở nên vô dụng. Hòa thượng mỉm cười với lòng từ bi, nhắn nhủ người khiếm thị đó rằng là: con đừng nghĩ thế, chắc chắn là lồng đèn này trở nên hữu dụng với con. Vì được hòa thượng giải thích như vậy, người khiếm thị hoan hỷ cầm chiếc lồng đèn đi về. Thì đối với những thiếu nhi đó, thì ngày rằm tháng 8 đó là ngày Tết Trung Thu, ai cũng cầm lồng đèn, ăn bánh, vui chơi với người thân. Và người khiếm thị đó đi một mình lững thững, dò từng bước chân cẩn trọng để về nhà. Được một phân nửa đoạn đường đó, thì bỗng dưng nghe cái tiếng bịch một cái, người khiếm thị ngã lăn con mèo ở dưới mặt đất. Anh ấy lồm cồm bò dậy, người đồng anh ấy đó đang chạy một chiếc xe đạp ở hướng ngược đường. Người khiếm thị cả giận khi nghe lời xin lỗi của người lái xe đạp đó, mới hờn trách mà nói rằng: chẳng lẽ anh không nhìn thấy chiếc lồng đèn trên tay tôi sao? Người đạp xe đạp tỏ ra nuối tiếc và xin lỗi thêm vài lần nữa. Sau đó anh ấy trả lời: rất tiếc là trên tay anh á, chiếc đồng đèn đã bị tắt. Thì câu chuyện có thật này như là một biểu tượng rằng là khi thắp ánh sáng, chúng ta được chói soi, chiếu soi bởi ánh sáng, thì mọi người sẽ nhìn thấy được mình rõ hơn. Nhưng rất tiếc á, thì đó là ngày rằm Trung Thu, đi ngoài trời gió nhiều nên đèn cầy đã bị tắt. Và do đó dầu cầm chiếc đèn cầy với chiếc lồng đèn rất đẹp trên tay, nhưng người khiếm thị vẫn bị người lái xe bất cẩn lao vào. Thì chức năng của đèn là chiếu soi, và do đó đó ở trong kinh đó, Đức Phật nêu ra có hai loại ánh sáng. Thứ nhất là ánh sáng vật lý, physical light, và thứ hai đó là ánh sáng tinh thần, spiritual light. Thì ánh sáng vật lý đó, Đức Phật nêu ra có nhiều cấp độ. Đơn giản nhất là sự lập lòe của con đom đóm về đêm. Ở đây ai mà từng sống ở vùng thôn quê đó, cách đây mấy chục năm đó, thì những đêm mà 30 trời tối mịt, thì con đom đóm đó, mặc dù bản thân nó không phải là ánh sáng, nhưng sự lập lòe của nó đó có thể giúp cho chúng ta mau men trên các cánh đường, cánh đồng mà không sợ bị té hoặc là vấp ngã. Kế đến là đèn cầy như chúng ta đang thắp, rồi đèn đuốc, mà ngày xưa đó đèn đuốc được xem đó là lớn nhất rồi. Còn trong thế giới thiên nhiên á, thì chúng ta còn có ánh sáng của các vì sao, ánh sáng của mặt trăng vào những ngày trăng rằm, và ánh sáng mặt trời chiếu soi cả ngày lẫn đêm. Đức Phật kết luận trong tất cả các ánh sáng vật lý đó, ánh sáng mặt trời đó là lớn nhất và vĩ đại nhất. Khi so sánh ánh sáng vật lý với ánh sáng tinh thần đó, Đức Phật khẳng định đó, ánh sáng trí tuệ là quan trọng nhất. Sự chiếu soi của nó đó có thể giúp cho chúng ta khép lại các mở khổ và niềm đau. Do đó lễ thắp nến hay còn gọi là lễ hoa đăng trong các truyền thống Phật giáo Đại Thừa, mà Việt Nam là một trong các nước như thế đó, nhắc nhở người tham dự đó, khi được truyền đăng từ một vị thầy hay là bạn đồng tu, hoặc là tự mình thắp ánh sáng lên, thì mỗi người chúng ta phải tự nhắc nhở rằng đó, tôi đang được thắp sáng về phương diện vật lý, tôi đang được thắp sáng về phương diện tâm linh, và đây có nghĩa là trí tuệ. Như vậy thông qua hành động thắp sáng vật lý bởi ánh nến đó, thì mỗi người chúng ta phải cam kết là tự thắp ánh sáng trí tuệ để dẫn đường soi lối cho chúng ta trong cuộc đời. Một trong ba hình ảnh được Đức Phật sử dụng nói về giá trị và thông điệp phụng sự nhân sinh của Đức Phật là như mang ánh sáng vào trong bóng tối để người có mắt tận mắt nhìn thấy mọi sự vật xung quanh. Đó là ơn đức dẫn dắt và chiếu soi. Do đó mỗi khi thắp nến, các quý Phật tử nhớ cái nghĩa biểu tượng là thắp ánh sáng trí tuệ để làm đạo diễn cho cuộc đời cũng như lối sống và hành xử của tất cả chúng ta. Đối với các hành giả tu Tịnh Độ Tông, lấy việc niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà làm hệ quy chiếu đó, thì khi niệm đó, chúng ta nhớ về ý nghĩa biểu tượng đó, thì A Di Đà được phiên âm từ tiếng Sanskrit là Amitabha, và sáu từ Nam Mô A Di Đà Phật đó trong tiếng Sanskrit là Nam Mô Amitabha Bhut. Amitabha có hai nghĩa. Nghĩa quan trọng nhất đó là vô lượng quang, ánh sáng không giới hạn. Nếu hiểu theo nghĩa đen Nam Mô Amitabha Bhut thì chúng ta sẽ có hành động lễ bái con đảnh lễ Phật A Di Đà, và ở một phương diện ứng dụng khác đó, con nương tựa Phật A Di Đà. Đó là đứng từ góc độ sinh hoạt tín ngưỡng mà chúng ta vừa niệm Phật. Và ở phương diện triết lý đó, Nam Mô Amitabha Bhut, Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì chúng ta liên tưởng là con nương tựa Đức Phật có nguồn trí tuệ không giới hạn. Nguồn trí tuệ tức là vô tận, giống như mặt trời đó, thì nó chiếu soi cả ngày và đêm, đứng ở một cái góc quang học trên một cái địa điểm quả địa cầu nào đó, chúng ta thấy là có ban ngày, ban đêm, mặt trời lặn, mặt trời mọc. Nhưng thực ra đó, mặt trời xoay theo quỹ đạo của nó, như Đức Phật đã nói ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, mặt trời chưa từng có sự mọc, do vậy mặt trời chưa từng có sự lặn. Đó là đứng từ cấp độ chân lý là toàn diện. Còn khi mình đứng về kẹt ở trong một cấp độ nào đó thì chúng ta thấy là có mọc lên và có lặn đi. Như vậy khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mỗi người tự con nương tựa Đức Phật bậc có nguồn tuệ giác không giới hạn. Và đây là một mệnh lệnh cách nhắc nhở chúng ta về việc lấy trí tuệ làm ngọn đuốc soi đường dẫn lối cho mình đi trong đời. Thì trong kinh Di Giáo, trước khi trút hơi thở cuối đời đó, Đức Phật có nhắc nhở các đệ tử quay quần hàng ngàn, hàng vạn người bên Ngài rằng là trí tuệ là sự nghiệp, duy tuệ thị nghiệp. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp á, thì chúng ta có một tương lai tươi sáng, vì chức năng của trí tuệ là xóa đi sự mê tín, mà bản chất của mê tín là tạo ra nỗi sợ hãi, rồi nó buộc chúng ta cúng kính, văn sinh, lại lục, nương tựa vào Thượng Đế và các thần linh. Nên rút cuộc rồi, chúng ta chỉ được trấn an mà không có được giải pháp cụ thể để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Do đó đó, thắp ánh sáng chân lý của Đức Phật thì chúng ta lấy trí tuệ làm thầy dẫn dắt đường của mình. Thầy xin nhắc cái sự kiện Ngài Xá Lợi Phất và Bậc Quyền Liên đó. Khi lần đầu tiên gặp A-la-hán Mã Thắng, một trong năm anh em đồng tu với Đức Phật Thích Ca, và A-la-hán Mã Thắng đó chỉ dạy 4 câu đã giúp cho hai vị này đó từ là hai vị đạo sĩ trẻ trung có tiềm năng lớn trong đạo Bà La Môn chánh thức trở thành tăng sĩ của Phật giáo. Thì 4 câu đó như thế này: nhất thiết pháp bất sinh, nhất thiết pháp bất diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết. Mọi sự vật không tự sinh ra, mọi sự vật không mất đi vĩnh viễn. Thầy tôi bậc sa môn vĩ đại đã từng giảng dạy tôi như thế. Như vậy sự truyền đăng từ A-la-hán Mã Thắng đến với hai bạn đồng tu là Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là chân lý các sự vật không tự sinh ra và không tự mất đi. Thì điều đó đã làm cho hai vị này tỉnh thức. Bởi vì theo đạo Bà La Môn cũng như các tôn giáo đó thì vạn vật bao gồm con người đó được Thượng Đế tạo ra trong vòng 7 ngày thôi. Và ngày thứ 7 tức là ngày Chủ Nhật, là theo chữ Hán á, Chủ Nhật có nghĩa là ngày của Chúa. Thì tất cả các tín đồ của các tôn giáo nhất thần và đa thần đó dành ngày cuối tuần quan trọng này đó cho việc thờ phụng Chúa bằng cách là đi nhà thờ và tiến hành các sinh hoạt tôn giáo. Thì bây giờ khi mà Ngài Xá Lợi Phất Bồ Tát Liên nghe câu tuyên ngôn chân lý mọi sự vật không tự nó sinh ra, như vậy ý niệm và quy nhân đầu tiên là Thượng Đế trở nên là vô nghĩa. Và tương tự đối với cộng sản đó, thì chủ nghĩa duy vật được xem vật chất là nguyên nhân đầu tiên. Đối lập lại với chủ nghĩa duy vật thì chủ nghĩa duy tâm của Hegel và một số triết gia phương Tây cho rằng đó, tâm là nguyên nhân đầu tiên, từ đó mọi sự vật phát sinh. Như vậy khi ánh sáng trí tuệ rằng mọi sự vật không tự nó sinh ra thì lập tức Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên hiểu rõ chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm là sai lầm. Và câu nói thứ hai đó là mọi sự vật không mất đi vĩnh viễn, do đó cái chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời như chủ nghĩa duy vật đã chủ trương, hoặc là các tôn giáo đa thần đó là nhất thần cho rằng đó chết thì tín đồ của họ đó thì có hai cảnh giới thôi, hoặc là tái sanh về thiên đường hưởng nhan Đức Chúa nếu là tín đồ thuần thành, ngược lại nếu không là tín đồ thì bị tống khứ xuống quả ngục để trừng phạt kiếp kiếp đời đời. Bây giờ chết không phải là dấu chấm cuối cùng, cho nên nó nhận thức đó đã được khai sáng. Như vậy tập tục truyền đăng trong Phật giáo về bản chất đó, là truyền trí tuệ từ bậc thầy sang các học trò. Cho nên các quý vị được Thượng Tọa Lệ Quyên hướng dẫn và tham gia vào sinh hoạt vừa tôn giáo mà vừa là sự thực tập mở trí tuệ, đó là lễ thắp nến. Thì chúng ta hãy nhớ rằng là chúng ta được may mắn tiếp nhận nguồn chân lý trực tiếp từ Phật thông qua kinh điển của Ngài, và cốt lõi như là một giá trị đặc biệt nhất của chân lý Phật chính là trí tuệ. Hỗ trợ cho trí tuệ trong vấn đề nhập thế độ sinh thì chúng ta còn có giá trị cốt lõi thứ hai là tâm từ bi. Thì đây là hai ngọn đuốc soi đường dẫn lối cho tất cả chúng ta trong cuộc sống. Do đó thì rất mong các quý Phật tử mỗi khi trở về đạo tràng của Hội Phật giáo Việt Nam tại Vương quốc Anh tham dự khóa tu, thì chúng ta nên nhớ là khi niệm Nam Mô Di Đà Phật, chúng ta đang phát huy nguồn tuệ giác vô tận. Và khi niệm danh hiệu của các đức Phật, chúng ta cũng cam kết làm, tức là sống dậy, hay là các là đánh thức đức Phật bị ngủ quên trong tâm khức của tất cả chúng ta. Vì thói quen phàm, lối sống phàm, hành xử phàm đã làm cho chúng ta ngủ quên trong tiềm năng Phật tính của mọi người. Và do đó tham dự lễ thắp nến là một truyền thống rất cao quý, mà trong nhà thiền đó được xem đó là biểu tượng cốt lõi của sự tu tập. Cho nên thầy truyền cho trò đó thì được gọi là truyền đăng, tức là mồi đèn. Giống như hồi nãy từ tòa lễ quyên, thầy và sư cô đồng mẫn đó lần lượt truyền ánh sáng đèn đầu tiên, các bạn đồng tu đó truyền cho các bạn đồng tu còn lại. Thì chúng ta cứ nhớ theo ý nghĩa này để thực tập trong đời. Và chúc tất cả các quý Phật tử nỗ lực cam kết phước huệ song tu, để chúng ta trở thành các Phật tử hữu dụng và có lợi ích cho mình và cho đời. Tu phước tức là làm bố thí cúng dường của người giúp đời. Tu tuệ thì thông qua việc đọc kinh, rồi nghe bài giảng, nghiền ngẫm chân lý Phật, nghiền ngẫm các quy luật để chúng ta trở nên thông suốt, hiểu biết sâu, tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, để không bị lừa dối trong đời. Nhờ đó các hành xử của chúng ta trở nên chói sáng, và sự lập nghiệp của mình ở mọi lĩnh vực chắc chắn là dẫn đến sự thành công. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp Phật và hanh thông trong cuộc sống. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.